Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an Lai Châu bắt hai đối tượng mua bán trái phép 16 bánh heroin. Giải pháp nào để không sa vào bẫy tín dụng đen? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bình đẳng giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sáng ngày 7 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang hai đối tượng là Ly Trờ Tùng, sinh năm 1988 ở bản Hủy Lĩnh, xã Nậm Trà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, và Giàng A Cu, sinh năm 1996 ở bản Hủy Khương, xã Ba Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ 16 bánh heroin, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Trước đó thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5, tại km 23 tỉnh lộ 129 thuộc địa phận bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng Tùng và Cu cùng 16 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận do có quen biết từ trước, hai đối tượng đã cùng nhau tìm nguồn ma túy móc nối với các đối tượng đưa sang Lai Châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận. Trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, sáng cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến biểu dương khen thưởng các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra vụ án. Chiều ngày 7 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Ti, sinh năm 2003, trú tại 43 đường Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, thành phố Huế, liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, tối ngày 5 tháng 5, Ti đến Công an phường Thủy Xuân, thành phố Huế, trình báo vừa bị hai nam thanh niên dùng dao khống chế và cướp xe mô tô hiệu Way 75G1-42747, một điện thoại iPhone XS và một ví tiền. Ngay khi nhận được tin báo của Ti, Công an phường Thủy Xuân và Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vào cuộc khẩn cấp tổ chức xác minh sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xác minh, lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Huế đã làm rõ tin báo của Ti là giả, không có sự việc Ti bị cướp tài sản. Qua xác minh, Công an thành phố Huế xác định phương tiện mô tô 75G1-42747 mà Ti báo bị cướp đã được đối tượng mang đến cầm tại tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố Huế với số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi đưa xe đi cầm cố, Ti trình báo với công an nhằm mục đích để gia đình biết sự việc Ti bị cướp nên không la mắng. Cơ quan chức năng khẳng định hành vi khai báo gian dối của Ti đã gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân, tiêu tốn công sức và thời gian của lực lượng chức năng nên cần phải lên án và xử lý nghiêm. Ngày 7 tháng 5, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đã dẫn giải đối tượng Lê Tuấn Cường, sinh năm 1995, quê quán Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam, từ thành phố Đà Nẵng về trụ sở Công an quận để phục vụ công tác đấu tranh về hành vi sản xuất pháo hoa nổ. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, khoảng đầu tháng 12 năm 2022, vì không có công ăn việc làm ổn định nên Lê Tuấn Cường vào mạng Internet học cách sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Cường tiếp tục thông qua mạng Internet đặt mua nguyên liệu rồi mày mò sản xuất pháo hoa nổ tại nhà trọ ở khu tập thể 19 tháng 3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tuần tháng 4 năm 2023, nhằm che đậy hành vi phạm tội, Cường thuê căn hộ tầng 2 khu CT6A, Kiến Hưng, Hà Đông và chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo và pháo hoa nổ đến đây. Tối ngày 18 tháng 4, khi nắm được thông tin các tổ công tác Công an quận Hà Đông đang đi kiểm tra tạm trú và tuyên truyền hướng dẫn người dân kích hoạt VNEID ở tầng 1, chung cư CT6A, sợ bị phát giác, Cường nhanh chân bỏ trốn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính căn phòng trên tầng 2, qua đó tạm giữ 34 quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng 12,9 kg cùng toàn bộ nguyên vật liệu sản xuất pháo hoa nổ. Quá trình bỏ trốn, Cường di chuyển qua nhiều địa phương rồi dừng lại ở thành phố Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã nắm được di biến động của đối tượng. Ngày 7 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã phối hợp Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt giữ Lê Tuấn Cường tại địa bàn phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, hoạt động của các sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính tiền ảo, tài sản ảo trên cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tổ chức các loại hình kinh doanh, huy động tiền từ người dân, gây dư luận không tốt trong xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối. Do đó, mọi hình thức kinh doanh sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp. Vì sao phần thua thiệt luôn thuộc về phía người chơi? Nhiều nhà đầu tư, người dân thiếu hiểu biết, chưa tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp, loại hình đầu tư, tin tưởng vào người giới thiệu và các thông tin quảng cáo mà không biết tiền được chuyển đến đâu, mục đích gì, các giấy tờ ký kết hợp pháp hay không. Từ đó vì lợi nhuận lớn mà tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch trái phép, dẫn đến thua lỗ, mất tiền hoặc không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Mất tiền tỷ vì tin môi giới. Kể lại câu chuyện đã xảy ra, anh VTT và chị DTB vẫn chưa hết bàng hoàng. Qua mạng Internet, khoảng tháng 12 năm 2019, anh T và chị B quen biết với hai người đàn ông là TTG, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, và NVQ, trú tại Hải Phòng. Qua nói chuyện, D và Q giới thiệu về dự án giao dịch ngoại hối qua một ngân hàng của Malaysia và sàn giao dịch ngoại hối TLC có trụ sở tại Hồng Kông. Sau khi được giới thiệu, anh T và chị B đã đến dự hội thảo giới thiệu về mô hình kinh doanh ngoại hối được tổ chức tại một tòa nhà trên đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, họ gặp một người đàn ông tên là NDB, trú tại Hà Nội, tự giới thiệu là đã mang dự án IBH về Việt Nam. Tại các buổi hội thảo sau đó, có xuất hiện của một số người nước ngoài, trong đó có người tự xưng là chủ tịch IBH, em trai cựu thủ tướng của một đất nước, là cựu giám đốc của một ngân hàng tại Thái Lan và Singapore. Tại hội thảo, người đàn ông tên NDB đã giới thiệu với anh T và chị B về các gói đầu tư IBH với lãi suất từ 10 đến 15% trên một tháng. Hoa hồng hệ thống tính theo cấp độ F0 5%, FT 3%, F2 29%, hoa hồng doanh số. Để tham gia, người chơi cần phải mua tiền mã hóa USDT và gửi đến ví chỉ định hoặc mua lại tiền nội bộ trong hệ thống. Trước mức lãi suất hấp dẫn mà các đối tượng đưa ra, anh T và chị B đã quyết định tham gia đầu tư. Tuy nhiên, vì không biết mua bán tiền mã hóa USDT, nên họ đã nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của D, Q và NDB để nhờ những cá nhân này mua tiền mã hóa USDT nộp vào hệ thống. Bên cạnh những lần chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, họ còn nhiều lần đưa tiền mặt, không có hóa đơn chứng từ cho nhóm của NDB để mua tiền mã hóa USDT và tiền nội bộ của hệ thống để đầu tư. Tổng số tiền anh T và chị B đã đầu tư vào hệ thống khoảng 11,8 tỷ đồng, trong đó anh T góp khoảng 9,2 tỷ đồng, chị B khoảng 2,6 tỷ đồng. Đến khoảng tháng 3 năm 2020, nhóm của NDB, D và Q thông báo bị lỗi hệ thống nên hạ lãi suất chi trả từ 10 đến 15% xuống còn 3% và không cho người tham gia rút gốc. Tới tháng 5 năm 2020, nhóm NDB, D và Q thông báo có chương trình mới với lãi suất khoảng 10% và chuyển toàn bộ hệ thống từ IBH sang AVA, tiếp tục thu hút thêm tiền của nhà đầu tư. Đến tháng 8 năm 2020, nhóm của NDB lại chuyển toàn bộ số tiền người tham gia sang website mang tên https://nvpro. Tuy nhiên, sau đó anh T và chị B không được trả lãi suất theo cam kết và không rút được số tiền gốc đã đóng. Cũng trong khoảng thời gian giữa năm 2020, nhóm của NDB tiếp tục lôi kéo mọi người đầu tư vào dự án IMAX Fintech với lợi nhuận 15% trên tháng. Đến tháng 10 năm 2020 thì không được nhận lãi và rút tiền gốc. Do nhiều lần hẹn gặp và làm việc với nhóm của NDB vẫn không đòi được tiền, anh T và chị B và một số nhà đầu tư đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan công an. Một nạn nhân khác là chị TPA, trú tại Đà Nẵng cho biết, Trước đó, chị đã tham gia buổi hướng dẫn đầu tư chứng khoán của sàn môi giới GKFX Pram VN được tổ chức tại Đà Nẵng. Trong buổi học, chị TBA gặp một người tên Lê giới thiệu thương vụ mua cổ phiếu của tập đoàn Alstom, mã niêm yết thị trường chứng khoán Paris ALSO thông qua phần mềm MT4. Lê giới thiệu lợi nhuận từ chia cổ tức 5,5 euro trên một cổ phiếu, khuyến nghị khách hàng đầu tư số vốn ban đầu khoảng 135 triệu đến 270 triệu sẽ thu về lợi nhuận từ cổ tức được chia là 9.748 đến 19.504 euro. Nghe lời Lê, chị TPA đã đầu tư 800 triệu đồng để mua cổ phiếu của tập đoàn Alstom vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 và được 1,6 tỷ đồng. Do thấy lời, nạn nhân định đầu tư thêm 8,1 tỷ đồng vào sàn GKFX để mua cổ phiếu. Trước khi đầu tư, chị TPA có hỏi hậu, nhân viên sàn GKFX đã hướng dẫn mở tài khoản và được hướng dẫn nạp vào tài khoản công ty cổ phần ngân lượng số tài khoản của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội. Tuy nhiên, do thị trường khan hiếm, không thể mua toàn bộ số tiền đã nạp vào cổ phiếu của tập đoàn Alstom, chị TPA đã được nhân viên tên Việt tư vấn vào một số lệnh giao dịch cặp ngoại hối vàng qua phần mềm MT4. Tài khoản của chị vào thời điểm này lên đến khoảng 1,1 triệu đô la Mỹ và do đó hoàn toàn tin tưởng sự tư vấn vào lệnh của Việt. Lúc này, Việt tiếp tục đề nghị chị vào các lệnh giao dịch ngoại hối vàng tài khoản với số lượng lớn để qua ngày hôm sau, ngày 27 tháng 7 năm 2019, sẽ đóng lệnh và rút tiền. Tuy nhiên, đêm hôm đó, thị trường biến động mạnh gây thua lỗ đối với tài khoản của TPA. Nếu không nạp thêm tiền để duy trì, các lệnh đang treo sẽ bị đóng và tài khoản không hoạt động tiếp được. Như vậy, chị TPA đã nạp vào sàn GKFX 8,9 tỷ đồng, rút ra 3,022 tỷ đồng. Trong đó, 1,855 tỷ đồng tương đương với 80.000 đô la Mỹ đã được rút về tài khoản vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. Đầu tư thật, lãi ảo và mất trắng tiền. Khi viết bài báo này, tôi đã tìm hiểu về một số vụ án được cơ quan công an phát hiện, gặp gỡ một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Thực tế cho thấy hiện nay mô hình đầu tư tài chính đa cấp này đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư Việt Nam và qua khảo sát có đến 95% người chơi là thua. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thực tế cho thấy Forex là thị trường của các tổ chức kinh tế lớn, người chơi đòi hỏi phải có kiến thức, có khả năng phân tích về tình hình sức khỏe của nền kinh tế. Trong khi đó, nhiều người dân tham nhưng không tìm hiểu kỹ doanh nghiệp. Họ đầu tư một khoản tiền lớn, trong số đó có cả những khoản vay, huy động của người thân, bạn bè để mua loại hàng hóa có giá trị cao, nhưng không phải để sử dụng, mà để nhận khuyến mại, nhận thưởng. Và như thông tin các công ty đăng tải trên một số website trong thời gian qua, các dự án thực hiện bán cổ phiếu theo hình thức pre-IPO. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có thể đầu tư sinh lời theo hình thức khác liên quan tới tỷ suất hoàn vốn ROI. Hình thức này sẽ được chia ra nhiều cấp, bậc khác nhau. Mỗi cấp bậc sẽ lấy được chế độ hoa hồng riêng biệt. Và hiểu theo cách đơn giản nhất, đây chính là hình thức đa cấp trá hình. Mô hình kinh doanh của các công ty này được nhiều quốc gia cảnh báo và ngăn chặn hoạt động để đề phòng những nguy cơ nhà đầu tư mất trắng số tiền đầu tư vào các công ty này. Bên cạnh đó, khi tham gia vào các sàn FTX, người tham gia sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ như sàn bị sập, nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân. Hiện nay ở Việt Nam chưa công nhận bất cứ một đồng tiền mã hóa và tiền điện tử nào. Vậy nhưng người chơi thích tham gia vào sàn Forex. Một trong những vấn đề chính là bản thân người chơi. Khách hàng luôn muốn kiếm thêm thu nhập của bản thân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, do đó tìm đến các kênh đầu tư trên không gian mạng. Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan là dễ tham gia. Theo đó, chỉ cần đường truyền Internet và điện thoại di động thông minh hoặc máy tính, người chơi có thể dễ dàng tham gia giao dịch ngoại hối tại các sàn Forex. Bên cạnh đó là tác động của mạng xã hội. Việc quảng cáo kinh doanh Forex là hình thức dễ chơi, lợi nhuận lớn, vốn đầu tư ít, do dùng đòn bẩy, gắn với mác tự do tài chính, dẫn tới một bộ phận không nhỏ người chơi, khách hàng tham gia kinh doanh. Về phía các đối tượng môi giới đã tuyển mộ, thu hút, lôi kéo người chơi tham gia sàn Forex. Các đối tượng được hưởng hoa hồng từ việc khách hàng nạp tiền, vào lệnh, thậm chí thua lỗ. Nhiều nhà đầu tư, người dân thiếu hiểu biết về thông tin, chưa tìm hiểu kỹ về thông tin doanh nghiệp, loại hình đầu tư, song họ lại tin tưởng tuyệt đối với những người giới thiệu, môi giới và các thông tin quảng cáo mà không biết tiền được chuyển đến đâu, mục đích làm gì. Các giấy tờ ký kết hợp pháp hay không, vì thế đã tham gia đầu tư dẫn đến thua lỗ, mất tiền hoặc không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng tâm lý của nhà đầu tư. Một số trường hợp coi đây như là một kênh đầu tư mạo hiểm có thể đem lại siêu lợi nhuận để lôi kéo người tham gia.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tín dụng đen là một hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao từ các cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh hoạt động cho vay. Khi tham gia vay tín dụng đen với lãi suất cao, người vay không có khả năng để chi trả, bị đối tượng cho vay uy hiếp, xiết nhà cửa, tài sản. Vậy người dân cần làm gì để không sa vào bẫy tín dụng đen? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội.
Thưa luật sư, từng tham gia nhiều phiên tòa liên quan đến tội phạm về tín dụng đen. Theo ông, việc người dân vay với lãi suất cao từ 100 đến 300%, thậm chí có những trường hợp vay đến 700% một năm sẽ gây ra những hệ lụy nào cho bản thân họ và cho xã hội ạ?
Việc mà cho vay nặng lãi rõ ràng, đây là những hoạt động vi phạm quy định pháp luật. Trên thực tế thì để xử lý việc cho vay nặng lãi hầu như không hề đơn giản. Thứ nhất, hoạt động cho vay nặng lãi thường rất tinh vi dưới các thỏa thuận dân sự khác nhau. Còn các tội phạm mà khi liên quan đến tín dụng đen thì nhiều hơn, trong đó bao gồm các loại tội danh như bắt người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hay là cưỡng đoạt tài sản. Nhiều khi nhìn vào những tội danh và những bản án này thì nó thường là bắt nguồn từ những hoạt động cho vay tín dụng đen như thế này. Nó để lại hệ lụy thì rất lớn cho xã hội. Việc đầu tiên đó là gì? Là mất trật tự an ninh xã hội, đe dọa tính mạng sức khỏe của người khác, và nó xâm phạm vào các quan hệ mà được pháp luật bảo vệ.
Tín dụng đen cho vay với lãi suất cao gây ra hiện tượng lãi mẹ đẻ lãi con, và hầu như không ai có thể thanh toán được những cái khoản vay nợ này. Nhưng tại sao vẫn có nhiều người tìm đến tín dụng đen, thưa luật sư ạ?
Nó theo một cái quy luật cung cầu, bởi vì trong cuộc sống thì không phải ai cũng đều có những điều kiện khả năng kinh tế, điều kiện tài chính như nhau. Thế cho nên mới phát sinh câu chuyện nhiều lúc có nhu cầu cần một cái khoản tiền nào đó, chẳng hạn như cha già mẹ héo, nhà có việc đột xuất thì cần một khoản tiền ngay. Và cái khoản tiền này thường thì sẽ không được đáp ứng đối với các tổ chức tín dụng đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Bởi sao? Để tiếp cận được những cái tổ chức này thường phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn tối thiểu. Chẳng hạn như bạn phải có một lý lịch tín dụng tốt, một cái quan hệ với các tổ chức tín dụng ổn trong cái việc chỉnh ra đưa cái gói sản phẩm mà bạn muốn vay nó phù hợp với tại từng giai đoạn. Và quan trọng hơn, nếu trong một số trường hợp thì nó phải có cái tài sản bảo đảm sạch, và một cái mấu chốt là gì, phải chứng minh được cái khả năng trả nợ. Thế thì đối với tín dụng đen, nó là một dạng vay dưới chuẩn. Họ có thể bỏ qua các tiêu chuẩn này, thậm chí bạn có thấy nhan nhản ở trên đường đang có cái quảng cáo là vay mà không cần phải thế chấp, và những người có nhu cầu như vậy thì người ta sẽ tiếp cận những cái tín dụng đen này. Việc thứ hai là có một số người quản trị tài chính cá nhân ở Việt Nam mình, nếu cùng nói là không được dạy và không được chỉ ngay từ lúc học phổ thông, dẫn đến việc quản trị tài chính cá nhân yếu, làm ra một nhưng lại muốn chi tiêu lên tới 10, nó bị thâm hụt vào, dẫn đến câu chuyện là cứ vay cứ tiêu từ những cái khoản lãi suất lớn nhưng lại cho những khoản tiêu dùng mà không vào một bất kỳ kinh doanh nào, chưa kể lãi mẹ đẻ lãi con. Nó lại là một cái câu chuyện mà sẽ dìm đắm họ trong vòng xoáy của nợ lần.
Vậy thì theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để người dân không sa vào bẫy tín dụng đen ạ?
Giải pháp nó phải từ rất nhiều phía, từ cơ quan quản lý, từ người dân và cũng chính ngay từ các tổ chức tín dụng. Cơ quan quản lý phải đặt ra được một cái nền tảng về mặt pháp lý nó đúng, nó đầy đủ và kịp thời. Chẳng hạn như lúc nãy tôi có chia sẻ, rất nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, nhưng xuất phát từ những cái hoạt động tín dụng đen, và trước đó thì nó lại không được chỉ đúng tội danh của nó, cũng là một cái điều mà thiếu sót. Việc thứ hai, việc thông tin minh bạch của các tổ chức tín dụng đối với các điều kiện và các khả năng, và thậm chí là cái việc linh hoạt cho ra gói sản phẩm mang tính linh hoạt cao của các tổ chức thì cũng chưa được đầy đủ cho lắm. Và cái cuối cùng đó chính là cái cách quản trị tài chính cá nhân của mỗi người dân cần phải được đào tạo ngay từ trong cấp 2, cấp 3, chứ không phải để đến lúc ra trường rồi cầm một đồng tiền vẫn chưa biết phải biết sử dụng nó như thế nào.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Thưa quý vị và các bạn, Trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật bình đẳng giới. Chương 2. Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Điều 11. Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 1. Nam nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội. 2. Nam nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan tổ chức. 3. Nam nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 4. Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan tổ chức. 5. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm: A. Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. B. Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước, phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Điều 12. Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. 1. Nam nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động. 2. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm: A. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật. B. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật. Điều 13. Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. 1. Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. 2. Nam nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữa các chức danh trong các ngành nghề có tiêu chuẩn chức danh. 3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm: A. Quy định tỷ lệ nam nữ được tuyển dụng lao động. B. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ. C. Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Điều 14. Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 1. Nam nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo bồi dưỡng. 2. Nam nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành nghề học tập, đào tạo. 3. Nam nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới 36 tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định của chính phủ. 5. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: A. Quy định tỷ lệ nam nữ tham gia học tập, đào tạo. B. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật. Điều 15. Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 1. Nam nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ. 2. Nam nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khóa đào tạo về khoa học và công nghệ, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh sáng chế. Điều 16. Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao. 1. Nam nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao. 2. Nam nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Điều 17. Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế. 1. Nam nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế. 2. Nam nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp an toàn tình dục, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 3. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số, chứ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của chính phủ. Điều 18. Bình đẳng giới trong gia đình. 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. 2. Vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình. 3. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. 4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động vui chơi, giải trí và phát triển. 5. Các thành viên nam nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật bình đẳng giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.